Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 16 đến câu 20. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: "Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm xẻ bánh, lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy." Kính thưa quý ông bà anh chị em, Hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 4 tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Trong những hình ảnh được công bố trên các phương tiện truyền thông, ngay trước mặt tiền của tòa nhà trung tâm mục vụ mới được hoàn thành, có dòng chữ được trích từ Tin mừng theo Thánh Marco: "Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, để chào mừng các vị giám mục tham dự hội nghị." Người giáo dân Việt Nam chúng ta cho đến nay vẫn luôn dành sự tôn trọng cũng như tình cảm quý mến đặc biệt dành cho hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ, vốn được xem là người của Chúa, người được Chúa sai đi, và đó thật là điều đáng quý. Trong bài Tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy." Người được Đức Giêsu sai đi chính là môn đệ của Chúa, và cũng như các ngôn sứ ngày xưa, người môn đệ được sai đi chỉ để nói về Chúa, cũng như làm những điều Chúa muốn mà thôi. Và như vậy, nếu người nào đó, dù được mang danh là môn đệ, hay mang danh là được Chúa sai đi, mà không rao giảng và thực thi ý muốn của Chúa, không làm vinh danh Chúa, thì đó chỉ là người môn đệ giả hiệu. Chỉ có đón tiếp, yêu mến người môn đệ chân chính của Đức Giêsu thì mới là đón tiếp và yêu mến chính Đức Giêsu và Chúa Cha đấng đã sai người. Đức Giêsu hôm nay cũng nhắc nhở các môn đệ: "Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi." Hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ hay bất cứ ai muốn trở thành môn đệ Chúa, cần ghi nhớ điều này. Tất cả chúng ta đều là những tôi tớ phụng sự trong ngôi nhà của Thiên Chúa, ở những chức phận khác nhau. Vì thế, mọi vinh quang, danh dự, uy quyền đều phải được quy hướng về Chúa, quy hướng về người sai đi, chứ không phải về bản thân kẻ được sai đi. Não trạng giáo sĩ trị là căn bệnh nhức nhối mà Đức Thánh Cha Francisco thường nhắc đến trong các bài nói chuyện, và mời gọi toàn thể giáo hội loại trừ, vì nó đi ngược lại ý muốn của Thiên Chúa, cũng như niềm vui của tin mừng. Căn bệnh này, với tất cả những biểu hiện của nó là cách sống quan liêu, tìm kiếm sự an toàn và tự coi mình là trung tâm để ban phát hơn là để phục vụ, dễ biến những người vốn là tôi tớ lại đi hành xử trái ngược với ý muốn của ông chủ là Thiên Chúa nhân từ. Chúa Giêsu khi chọn gọi các môn đệ của mình, người biết và hiểu rõ từng người với tất cả những gì là tốt và xấu nơi họ. Cho nên người khẳng định, chính Thầy biết những người Thầy đã chọn. Chúa Giêsu biết một Giuđa phản bội, biết một Phêrô chối Thầy, biết những môn đệ thân tín rồi đây sẽ bỏ Thầy mà chạy tán loạn. Chúa đã không chọn những con người hoàn hảo để làm môn đệ, nhưng chọn những môn đệ để làm cho họ trở nên những con người hoàn hảo hơn nhờ kết hợp với Ngài. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nơi Chúa Giêsu, tất cả chúng ta, dù là giáo dân hay giáo sĩ, đều có cơ hội để trở nên hoàn thiện hơn, trở nên những khí cụ đắc lực hơn. Cũng từ nơi Chúa Giêsu, mỗi chúng ta đều có thể tìm ra được bài học quý giá cho mình, đó là sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa, lòng bao dung và niềm tin vào những giá trị thiện lành nơi người khác. Và có như vậy, thì ngôi nhà giáo hội, nhiệm thể của Chúa Giêsu ở trần gian mới thực sự đạt đến sự hiệp nhất như lòng Chúa ước mong. Lạy Chúa Giêsu, chúng con chỉ là những khí cụ bất toàn của Chúa. Thế nhưng Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay, ấp ôm, chờ đón chúng con với tất cả tình yêu. Xin cho chúng con cũng biết mở lòng để yêu thương, tiếp đón tha nhân như là hình ảnh sống động của Chúa. Và soi sáng để chúng con biết nhận ra cũng như thực thi điều Chúa muốn trên cuộc đời mình. Amen.
Chúa đã trao phó cho con một đời. Chúa mời gọi con hãy xin lời nhiều. Đừng để hư mất công ơn của Chúa. Đến sau xót xa người ơi, Chúa hỡi thương xót thân con phận em, vẫn còn ngủ mê trong kiếp khổ tình, tình đời mãi mê cho con đánh mất biết bao ơn lành Ngài ban. Cho con hăng say trong tình yêu Chúa ơi, không so đo tình con chỉ với Ngài, hết tâm hy sinh và quên chính thân mình. Chọn cuộc đời con xin dâng cho về Chúa, đem hết khả năng Chúa đã ban, đừng xây nước trời đời tươi thắm muôn đời.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, các giám mục Ý kêu gọi gia tăng bài trừ nạn giới trẻ thất nghiệp. Các giám mục Ý kêu gọi chính quyền gia tăng bài trừ nạn giới trẻ không có công ăn việc làm tại nước này, vì đó cũng là một nguyên nhân khiến nhiều người trẻ không lập gia đình, dẫn đến tỷ lệ sinh sản tại nước này tiếp tục ở mức độ thấp. Trong sứ điệp công bố hôm ngày 1 tháng 5 vừa qua tại Roma, nhân ngày quốc tế lao động, các giám mục nhận định rằng những con số cao về nạn người trẻ thất nghiệp, nhất là tại miền Nam Ý, thật đáng lo âu. 1/4 người trẻ không có công ăn việc làm. Chúng ta phải tự hỏi, đất nước chúng ta đang đầu tư bao nhiêu để mang lại cho người trẻ một viễn tượng tương lai? Xét cho cùng, tình trạng thiếu viễn tượng tìm được tương lai cũng là một lý do làm cho tỷ lệ sinh sản tại nước này giảm sút trầm trọng. Nó làm cho các cặp vợ chồng tiếp tục hoãn lại việc sinh con. Trong khi đó, Hiệp hội các gia đình Công giáo Ý phê bình cơ quan IFA đã quyết định cung cấp miễn phí các thuốc phá thai cho phụ nữ từ giữa tháng 5 tới đây. Hiệp hội Phò sự sống và gia đình gọi biện pháp của cơ quan này là trầm trọng và nguy hiểm. Một phát ngôn viên của chiến dịch Ngày Gia đình ở Ý nhận định rằng quyết định của cơ quan IFA đứng trước tình trạng tỷ lệ sinh sản quá thấp tại Ý là điều đi sai hướng. Chính phủ Ý do bà Thủ tướng Giorgia Meloni đứng đầu tuyên bố dấn thân chống lại tình trạng sinh sản xuống dốc tại nước này như một trong những mục tiêu chính trị quan trọng nhất.
Tin Lisieux, Pháp Quốc, kỷ niệm 100 năm phong trần quốc cho Thánh nữ Teresa hài lòng Giê-xu. Hàng ngàn tín hữu hành hương từ nhiều nơi ở Âu Châu đã đến đền Thánh Lisieux bên Pháp để tham dự các buổi lễ kỷ niệm 100 năm phong trần quốc cho Thánh nữ Teresa hài lòng Giê-xu, cử hành từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 vừa qua. Đặc biệt, chiều Chủ nhật 30 tháng 4, có 1.500 người tham dự cuộc rước hài cốt thánh nữ từ vương cung thánh đường đến khu vực xung quanh cho đến đan viện dòng kín Cát Minh để hát kinh chiều tại nhà nguyện đan viện. Các buổi lễ do Đức Thống y Jean-Marc Avelin, tổng giám mục giáo phận Marseille ở miền nam nước Pháp chủ sự cùng với Đức giám mục sở tại. Dịp lễ này đã thu hút nhiều người từ các nơi khiến tất cả các khách sạn đều hết chỗ. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 150 năm sinh nhật của Thánh nữ Teresa hài lòng Giê-xu. Cha Olivier Rouffray, quản đốc vương cung thánh đường Thánh Teresa ở Lisieux, đã vận động xin Đức Thánh cha Francisco đến viếng thăm đền thánh này vì Đức Thánh cha có một liên hệ đặc biệt đối với thánh nữ. Đức cha Jacques Aber, giám mục giáo phận Paillet-Lisieux, nói rằng: "Chúng ta biết Đức Thánh cha chưa bao giờ viếng thăm nước Pháp và người ta cũng biết có nhiều giám mục đã mời ngài đến các nơi khác, trong các đền thánh khác và những dịp khác. Nay thư mời ngài đến Lisieux đã ở trong tay ngài, nếu ngài nhận lời, thì đó sẽ là một biến cố đặc biệt. Nhưng cho đến nay, không có tin tức gì thêm về vấn đề này, chỉ biết chắc là Đức Thánh Cha đến Marseille vào tháng 9 năm nay, nhân dịp cuộc gặp gỡ các thị trưởng và các giám mục của các nước vùng Địa Trung Hải."
Tin Giáo Phận Vinh, Ngày hội ơn gọi năm 2023 tại Giáo Phận Vinh. Được sự quan tâm của Đức cha Alphonse Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo Phận Vinh, Ban tu sĩ và Ban mục vụ ơn gọi Giáo Phận Vinh đã tổ chức ngày hội ơn gọi với chủ đề "Hãy theo Thầy" diễn ra vào sáng Chủ nhật 30 tháng 4 vừa qua tại quảng trường trung tâm mục vụ Giáo Phận. Trong ngày hội này có sự hiện diện của Đức cha Alphonse Nguyễn Hữu Long, Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha tòa giám mục, đại chủng viện Thánh Francisco Xavier, tiền chủng viện xã đoài, quý bề trên, quý thầy chủng sinh, nam nữ tu sĩ thuộc 54 hội dòng, hiệp hội, tu đoàn đang hiện diện tại Giáo Phận Vinh, cũng như các dòng từ Sài Gòn về tham dự và gần 4.000 bạn trẻ đến từ 96 giáo xứ trong giáo phận. Sau khi khai mạc là huấn từ của Đức cha Alphonse, vị chủ chăn Giáo Phận Vinh. Dựa vào chủ đề của ngày hội, Đức cha Alphonse mời gọi mỗi bạn trẻ đang trên bước đường phân định ơn gọi, biết lắng nghe và đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa, như xưa các tông đồ đã mau mắn từ bỏ mọi sự để theo Chúa. Ngày hôm nay, chính Thiên Chúa cũng đang mời gọi mỗi người hãy theo Thầy. Vì thế, chúng ta phải tỉnh thức để phân định, lắng nghe và sống đúng với lời mời gọi của Ngài. Cũng trong bài nói chuyện, Đức cha An Phong nêu lên hai mẫu gương cao cả là Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện và chính tá của cha Lý Thái Thạch tại Nam Sudan, can đảm đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, không ngại những khó khăn thử thách để trở nên hòa ảnh của Chúa Kitô giữa lòng nhân loại. Kế đó, các bạn trẻ tiếp tục được lắng nghe bài chia sẻ của cha Giuse Vương Văn Đỉnh chập tên. Trong bài chia sẻ, cha Giuse mời gọi các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi và sẵn sàng ra đi để làm chứng cho tin mừng. Để được như vậy, mỗi người phải tin mừng hóa từ bản thân, trong chỗ làm, trong gia đình, khu xóm của mình, làm cho lời Chúa được thực hiện từ những việc làm cụ thể nhất, từ lòng đạo thấm nhuần của mình. Sau bài chia sẻ của cha Giuse, các bạn trẻ giải lao và đi tìm hiểu các dòng trong khuôn viên trung tâm mục vụ đã được chuẩn bị trước. Sau bữa cơm trưa huynh đệ, các tham dự viên cùng tham dự tọa đàm giữa quý tu sĩ nam nữ và các bạn trẻ diễn ra vào lúc 13 giờ đến 15 giờ. Đỉnh cao của ngày hội là thánh lễ tạ ơn cho Đức cha An Phong chủ tế vào lúc 15 giờ 30. Trong bài giảng lễ, Đức cha phụ tá Phêrô đã mời gọi các bạn trẻ suy tư ba điểm sau. Đức Giêsu là nguồn sống, là sự sống và là đấng ban sự sống. Sự sống của chúng ta là món quà cao quý mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại. Và điểm cuối cùng, đó là vì yêu nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã xuống thế gian để mời gọi chúng ta chung hưởng đời sống vĩnh cửu với Ngài. Kết thúc thánh lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Quang đã thay lời quý cha trong ban tu sĩ và ban mục vụ ơn gọi cùng gần 4.000 bạn trẻ có những tâm tình tri ân quý Đức cha, quý bề trên các hội dòng, hiệp hội và tất cả những ai đã đóng góp để ngày hội được diễn ra tốt đẹp. Ngày hội ơn gọi giáo phận Vinh đã khép lại, nhưng hành trình mới chỉ thực sự bắt đầu mở ra với mỗi người trẻ tham dự. Hy vọng rằng những gì đã lĩnh hội được trong ngày đặc biệt này sẽ là hành trang quý báu và là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để mỗi bạn trẻ can đảm ra đi trong ơn gọi Kitô hữu, khách riêng, dám sẵn sàng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa trong ơn gọi linh mục và tu sĩ, trở nên chứng nhân của Thầy Giêsu giữa dòng đời hôm nay.
Tin Cairo, Ai Cập. Giáo chủ chính thống Cộp, Ai Cập viếng thăm tòa thánh. Thức thực vụ giáo hội chính thống Cộp ở Ai Cập, Kawakros đệ nhị sẽ viếng thăm tòa thánh trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5 sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm tương quan với giáo hội Tổng giáo. Thức thực vụ giáo hội này được coi là người kế vị thánh Marco và có tòa là thành Alexandria. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức Thượng phụ Tawakros hay là Theodore thông báo chuyến viếng thăm của Ngài tại tòa thánh. Lần đầu tiên Ngài viếng thăm là hồi năm 2013. Trong lần viếng thăm sắp tới, sẽ có cuộc gặp gỡ giữa hai phái đoàn của hai giáo hội liên hệ, một buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình, hiệp nhất và tình thương trên thế giới, cũng như cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Hai vị sẽ thảo luận về vai trò của giáo hội trong các cuộc khủng hoảng cấp miền và quốc tế, kể cả chiến tranh tại Ukraine hiện nay. Nhân dịp đến Roma, Đức Thượng phụ Kawakros đệ nhị cũng sẽ thực hiện cuộc viếng thăm các tín hữu chính thống cùng tại đây trong hai ngày, 14 và 15 tháng 5, và Ngài sẽ được các cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano cho các tín hữu cùng. Hồi tháng 7 năm 2018, Đức Thượng phụ Kawakros đệ nhị cũng đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, một ngày sau khi tham dự ngày cầu nguyện cho Trung Đông do Đức Thánh Cha Francisco triệu tập tại thành phố Paris ở miền Nam Ý. Giáo hội chính thống Cộp chiếm khoảng 10% trên tổng số 107 triệu dân cư tại Ai Cập. Giáo hội này thuộc số các giáo hội không công nhận công đồng Chalcedonia năm 451. Tại Ai Cập cũng có cộng đoàn giáo hội công giáo Cộp với khoảng 200.000 tín hữu. Cộng đoàn này tách rời khỏi chính thống Cộp và trở về hiệp nhất với tòa thánh từ năm 1741.
Tin Vatican. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh ca ngợi tương quan tốt đẹp với tòa thánh. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh, ông Andriy Surach ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa Ukraine và tòa thánh. Tuyên bố hôm ngày 1 tháng 5 vừa qua, đại sứ Zurach nói rằng có một sự cải tiến và tăng cường rõ rệt những tương quan giữa Ukraine và Vatican. Quan hệ hiện nay ở mức độ tốt đẹp hơn với những đối tác liên tục và trao đổi trong sự tín nhiệm. Trong tuần trước đây, Thủ tướng Ukraine, ông Denis Shmyhal đã đến Vatican lần thứ hai và trong cuộc họp báo trên máy bay từ Budapest về Roma chiều Chủ nhật 30 tháng 4, Đức Thánh Cha cho biết Ukraine đã xin Tòa Thánh giúp đưa các trẻ em bị Nga bắt đi được trở về Ukraine. Trong những tháng trước đây, tương quan giữa chính phủ Ukraine và Tòa Thánh nhiều lần bị căng thẳng. Phía Ukraine phê bình rằng, trong cạn đàn thánh giá trọng thể tối thứ Sáu tuần thánh năm 2022 và năm nay năm 2023, Tòa Thánh đã tìm cách biến đau khổ của nhân dân Nga thành đề tài trong chiến tranh, và tương quan giữa hai bên xuống mức độ thấp nhất vì những tranh luận do lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng ngày 24 tháng 8 năm ngoái, khi Ngài nói, những người vô tội đã trả giá vì sự điên rồ của chiến tranh từ cả hai phía. Hồi đó, đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh đã nói rằng, thật là điều không thích hợp khi đặt Nga và Ukraine ngăn hàng nhau trong cuộc chiến tranh này. Cả lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng hồi tháng 5 năm ngoái cũng bị Ukraine phê bình khi Ngài nói, NATO đang sủa ở cửa nhà Nga, và coi đó như một trong những yếu tố làm bùng nổ chiến tranh. Mặt khác, hôm ngày 1 tháng 5 vừa qua, chính phủ Ukraine nói là không hề hay biết gì về một kế hoạch hòa bình mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói đến trong cuộc họp báo trên máy bay chiều Chủ nhật 30 tháng 4. Một quan chức chính phủ Ukraine cũng nói rằng, Tổng thống Zelensky không đồng ý về những cuộc thảo luận như vậy thay cho Ukraine. Nếu những thương thảo ấy xảy ra, thì chúng diễn ra mà chúng tôi không được biết và hoặc đồng ý. Thật ra, điều Đức Thánh Cha nói trên máy bay không phải là một kế hoạch hòa bình, nhưng là một sứ vụ hòa bình còn giữ kín. Ngài nói, bao giờ sứ vụ đó trở thành công khai, tôi sẽ nói. Trang mạng Sismografo chuyên đưa tin về Tòa Thánh, nhận xét rằng dường như Vatican đã từ bỏ ý tưởng hướng dẫn một cuộc làm trung gian giữa các phe trong cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Đức Giáo Hoàng không bàn với Thủ tướng Orbán của Hungary hoặc với Đức Tổng giám mục Hilarion của chính thống Nga về một dự án ba bên nào với sự can dự của Moscow hoặc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow.
Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bàn tay Chúa dẫn con đi vào đời, những khóc đau đời mặn ấm bờ môi. Từng bước trong đời Ngài dìu đưa lối, và ấp ủ con trong cánh tay Ngài. Tình yêu Chúa vẫn giữ con ngàn đời, với nhân tình tựa sóng biển khơi. Dù tháng năm dài đời con lạc lối, ngày tìm tìm con hồn ấp không
trong một khu xóm nọ, có chú chó và chú sói sống cùng nhau. Một ngày nọ, chó tới gặp sói và hỏi, này anh sói, trong khu này, anh có điều gì mà ai cũng phải nể sợ? Vậy anh có nhà to không? Có xe sang không? Sói trả lời không có. Chó lại hỏi tiếp, thế anh có được ăn ngày ba bữa cơm với trái cây tráng miệng không? Sói lại nói không. Chó đắc ý hỏi thêm, thế anh có được ông chủ dắt đi dạo công viên và chơi đùa với anh không? Sói vẫn đáp là không. Chó nghe thấy thế liền tỏ vẻ khinh thường, vênh mặt nói, anh thật là kẻ vô dụng, cái gì anh cũng không có. Bấy giờ sói cười vang nói, nhưng tôi là một con sói có cuộc sống tự do, điều mà anh không bao giờ có được. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai giống ai. Đừng vội chê cười người khác mà cho mình là người có đầy đủ. Anh khoe khoang những thứ mình có, nhưng trong mắt tôi nó chẳng đáng là gì. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên cho thấy, chúng ta không nên so sánh khoe khoang những cái mình có với người khác. Khi so sánh ghen tị với người khác, là ta không tôn trọng kế hoạch và tình thương Chúa dành cho ta. Mỗi người là một hữu thể độc đáo và có giá trị nhất định. Những gì chúng ta có được đều là ân ban đến từ Thiên Chúa. Một gương mặt xinh đẹp, tài năng xuất sắc, những tiện nghi vật chất, những mối tương quan, tất cả đều được Chúa ban phòng giúp ta sống dồi dào phong phú. Ta có biết hưởng dùng với tâm tình tạ ơn và làm vinh danh Chúa chưa? Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã xác tín, mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là đấng dựng nên muôn tinh tú, nơi người không hề có sự thay đổi, cũng không hề có sự chuyển vần khi tối khi sáng. Người đã tự ý dùng lời chân lý mà sinh ra chúng ta, để chúng ta nên như của đầu mùa trong các thụ tạo của người. Thiên Chúa là đấng quyền năng và khôn ngoan, người hằng ban những điều tốt đẹp và cần thiết để chúng ta đóng góp vào công trình cứu chuộc của người. Người sắp đặt thái dương hệ cho mặt trời chiếu sáng ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, cho thời tiết bốn mùa thay đổi. Các loài thảo mộc xanh tươi, hoa lá xinh đẹp cho loài người thưởng thức. Bất kỳ một thụ tạo nào, dù nhỏ bé đến đâu, cũng đều mang một giá trị nhất định, đều mang dấu ấn của đấng tạo hóa quyền năng và nhân ái. Thiên Chúa biết rõ chúng ta với hình hài bên ngoài và mọi ước muốn trong tâm hồn, cảm nhận được quyền năng của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh đã xác tín rằng, tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu. Hồn con đây biết rõ mười mươi, xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn. Được theo dệt trong lòng đất thẳm sâu, con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy, mọi ngày đời được dành sẵn cho con, đều thấy ghi trong sổ sách Ngài. Trong các loài thụ tạo, con người là một hữu thể vừa linh thánh, vừa phàm trần, vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối. Thế nhưng, trong cái mong manh ấy, Thiên Chúa đã dành cho con người một tình yêu vô hạn, người hằng nâng niu, nuôi dưỡng và giữ gìn chúng ta như con người trong đôi mắt. Đức Giê-xu đã dìm mình trong cái cõi trần dở dang vỡ vụn, để thánh hóa con người trở nên vẹn toàn, trinh nguyên như buổi ban đầu sáng thế. Qua phép thanh tẩy, chúng ta được gia nhập vào hội thánh. Được gột rửa để trở nên con cái Thiên Chúa, được gọi là bạn hữu thiết thân với người. Sự hiện diện của ta trên cõi đời là một ân ban, nó không phụ thuộc vào việc ta sở hữu điều gì. Trong kế hoạch nhiệm màu của Thiên Chúa, mỗi con người dù tội lỗi đến đâu, cũng được tẩy rửa bằng ân sủng, được cứu chuộc bằng giá máu của Đức Giê-xu. Người đã yêu thương và trao hiến trọn vẹn vì hạnh phúc của con người. Chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không phải để qua đi như cỏ cây, nhưng để trở thành dấu ấn yêu thương của Thiên Chúa, khắc ghi vào vũ trụ vạn vật. Nhờ ân sủng Chúa, chúng ta được giải thoát khỏi mọi ràng buộc thế gian mà vươn đến sự tự do đích thực. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con tham dự vào công trình cứu độ của Chúa, không phải vì chúng con xinh đẹp, giỏi giang hay giàu có, nhưng chỉ vì tình Chúa yêu thương. Xin cho chúng con biết sống yêu thương phục vụ theo gương của Chúa. Xin cho chúng con biết thực thi lời Chúa khuyên dạy, biết khiêm tốn nhận ra dung mạo của Chúa nơi tha nhân, để tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bước trên con đường nên thánh. Amen.
Chọn niềm thương mến Chúa luôn đồng hành, những tháng năm dài đổ xuống hồng ân, tình Chúa ngọt ngào ngàn năm chân chứng. Một kiếp tâm nhân con nói sao vừa, lòng con tha thiết khát khao mọi mong, có thác cho Ngài một tấm lòng con. Ngài chính xác biết đời con nương náu, là Chúa ôi an thì thấy u sầu. Ta mong tình Chúa biết cho con,
cùng chân về nhà. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.